chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Có một buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Kính thưa quý vị, quả bắp hay còn được gọi là quả ngô, loại ngũ cốc có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sau này được trồng phổ biến khắp thế giới. Ngày nay bắp còn được gọi là thực phẩm vàng, có nơi còn dùng làm lương thực chủ đạo. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là loại ngũ cốc thô rất có lợi cho sức khỏe của con người, và hôm nay tôi xin được trình bày những lợi ích sức khỏe từ trái bắp. Đầu tiên, đó chính là hàm lượng vitamin cao. Vitamin trong quả bắp có từ 5 đến 10 lần so với gạo và lúa mì. Loại trái này chứa hàm lượng cellulose thực vật phong phú, giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, viêm đại tràng, ung thư ruột kết và ức chế hàm lượng đường trong máu. Sau bữa ăn, cellulose cũng có thể ức chế sự hấp thụ của chất béo, giảm nồng độ lipid trong máu, ngăn ngừa và cải thiện bệnh tim, béo phì, sỏi thận. Ngoài ra còn chứa niacin, giúp duy trì hoạt động của hệ thần kinh, tiêu hóa và các chức năng của da. Thứ hai, đó chính là hàm lượng canxi gần bằng sữa. Mỗi 100g bắp có thể cung cấp gần 300mg canxi, gần bằng với các sản phẩm từ sữa cùng trọng lượng. Canxi phong phú trong trái này có tác dụng hạ huyết áp. Nghiên cứu cho thấy hấp thụ 1g canxi mỗi ngày sau 6 tuần huyết áp có thể giảm 9%. Thứ ba, đó chính là chứa nhiều vitamin E. Mầm và phấn hoa của bắp chứa nhiều vitamin E giúp làm giảm cholesterol huyết thanh, điều hòa chức năng nội tiết và thần kinh, làm giàu mô dưới da, giúp tế bào da linh hoạt và căng bóng, ngăn ngừa tổn thương da. Vitamin này có thể tăng cường sức mạnh và sức bền của cơ thể, chống lão hóa tế bào và thoái hóa chức năng não, đồng thời phòng chống xơ vữa động mạch. Thứ tư, đó chính là ngăn ngừa bệnh võng mạc do lão hóa. Zeaxanthin trong bắp có thể ngăn ngừa các bệnh võng mạc liên quan đến tuổi tác. Và cuối cùng, đó chính là tốt cho tim. Linoleic acid trong trái bắp có thể làm giảm cholesterol và ngăn ngừa lắng động trong thành mạch máu, nhờ đó làm giảm tỷ lệ mắc xơ vữa động mạch, ngăn ngừa cao huyết áp, tác động tích cực đến bệnh tim mạch. Ngoài ra, bắp cũng có tác dụng chống ung thư. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những công dụng thật tuyệt vời từ quả bắp. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ thu thập được những điều bổ ích và sẽ tăng thêm một thực phẩm ngon bổ cho gia đình mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà chị em, ai chúng ta cũng có một gia đình. Và điều gì sẽ xảy ra khi mọi thành viên của gia đình chúng ta cùng cầu nguyện? Khi mà một gia đình mọi thành viên cùng thờ phượng Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ tạo không khí như thế nào ở trong gia đình mình? Hình ảnh một gia đình cầu nguyện trước khi mọi người đi làm, họ cầu nguyện với nhau, giữ lời Chúa như một sự bảo hiểm và xin Ngài che chở cho mọi thành viên trong gia đình trong một tuần mới, trong một ngày mới. Và cha mẹ biết rằng Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, các thiên sứ của Ngài sẽ luôn bao bọc cho con cái của họ. Điều gì sẽ xảy ra khi một gia đình lớn hơn cầu nguyện với nhau? Chúng ta xem qua Kinh Thánh. Nhưng đôi khi chúng ta thiếu sự bắt đầu những chuyện về Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ về sự giải phóng lạ lùng hay là phép lạ, nhưng thường chúng ta không để ý phần đầu câu chuyện, nơi dân sự cầu nguyện và kiên ăn. Họ đến với Ngài bởi vì ngoài Ngài họ không biết nhờ cậy một đấng nào khác ngoài Đức Chúa Trời. ngoài ông trời, ngoài thượng đế, đó chính là Đức Chúa Trời. Mọi người dân còn biết rằng đối với Ngài thì không có chuyện gì mà Ngài không làm được. Khi đã là gia đình của Đức Chúa Trời, họ biết rằng Ngài làm được mọi sự. Nếu cầu xin bằng đức tin và tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, có điều gì khác biệt? Chúng ta hỏi Phi-e-rơ. Ông ở trong tù, ông bị khóa tay và tình hình xem như tuyệt vọng. Trong khi hội thánh đang cầu nguyện, các thiên sứ được gửi xuống để đáp sự cầu xin, thì chẳng bao lâu Phi-e-rơ được tự do. Thật là lạ lùng bởi lời cầu nguyện. Phi-e-rơ ở trong tù bị còng tay, rồi hội thánh bên ngoài cầu nguyện cho ông, các thiên sứ được gửi xuống để đáp ứng sự cầu xin. Chẳng bao lâu Phi-e-rơ thật sự đã được tự do. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 12 bày tỏ với chúng ta rằng nước thiên đàng bị hãm ép, và là hãm ép đó choáng lấy. Chữ hãm ép này trong bản tiếng Anh có nghĩa là cảm động. Câu này không có nghĩa chúng ta làm được với khả năng riêng của mình, nhưng có nghĩa rằng nếu chúng ta trung tín trong sự cầu nguyện tha thiết và hành động đó được diễn dịch ngay ở thiên đàng. Nói một cách khác, lời cầu xin của chúng ta trong gia đình Đức Chúa Trời là cớ làm cảm động thiên đàng. Ngày nay điều gì sẽ xảy ra khi lời cầu nguyện của chúng ta gia tăng gấp bội? Chúng ta sẽ tạo ra một sự xúc động lớn lao cho thiên đàng. Những lời cầu nguyện của con cái Đức Chúa Trời được thiên sứ lắng nghe. Một sự vui mừng đến với Đức Chúa Trời. Sarah năm 80 tuổi, bà đã cầu xin cách này: Chúa ơi, con yêu Ngài, con muốn sau này con ở với Ngài trên thiên đàng, con yêu Ngài mạnh. Đó là một gia đình. Rồi cậu bé Alex 9 tuổi cầu xin rằng: Chúa ơi, Ngài sẽ làm gì đối với những gia đình yếu đức tin? Thưa Chúa, có một gia đình ở gần nhà con giống như vậy. Con không muốn gây rắc rối cho họ, con không muốn nói tên họ, con sẽ gặp Ngài ở nhà thờ. Chúng ta có thể cười vì những lời cầu xin của con cái chúng ta như vậy, nhưng chúng ta cảm động bởi lời lẽ đơn giản, thật thà và tin tưởng. Những điều này cho biết con cái có khả năng dâng lời cầu nguyện. Chúng bày tỏ sự thân mật sâu xa với Đức Chúa Trời đã làm người lớn ngạc nhiên. Con trẻ có sự nhận thức trực giác với Chúa, và chúng mau đáp ứng Đức Chúa Trời với lòng tin và sự kính sợ và tình yêu. Có bao giờ chúng ta tự hỏi Đức Chúa Trời sẽ làm gì nếu chúng ta và những người khác trong gia đình? Có bao giờ ông bạn chị em tự hỏi rằng Đức Chúa Trời sẽ làm gì nếu mình và những người khác trong gia đình ngồi với nhau học hỏi về Ngài, học Kinh Thánh, học bài học Sa Bát, để chúng ta phát triển mối tương giao với Ngài và cùng chúng ta cầu nguyện? Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra trong đời sống của mình, trong gia đình mình, trong hội thánh của mình, nếu mình và gia đình nhận thức nhiều hơn về sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự nhân từ của Ngài? Nếu ta tin tưởng nhiều hơn về điều Ngài có thể làm và sẽ làm cho chúng ta? Đó không phải là khả năng của mình, đó không phải là khả năng của ta vốn có hoặc sẽ giúp ta thành công. Thật ra Đức Chúa Trời làm cho tất cả chúng ta. Chúng ta cần tin tưởng vào con người làm được việc ít hơn là tin tưởng Đức Chúa Trời làm được cho tất cả mọi linh hồn. Ngài mong muốn bạn có được những sự lớn lao từng ngày. Dân sự cùng nhau đến với Ngài trong đức tin, nương tựa lẫn nhau và hiệp một trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời sẽ ban cho những điều lạ lùng. Phao-lô đã lặp đi lặp lại nhiều lần với những người mà ông gọi là con cái cầu nguyện cho ông, rồi ông gọi họ là những người thánh. Mặc dù ông thường quan tâm về họ và biết họ cũng cần tăng trưởng về tâm linh, Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tuyên bố rằng sẽ ngưng mọi sự chỉ trích cả về gia đình chúng ta và hội thánh? Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kiên quyết cùng nhau cầu nguyện, hiệp một với nhau, coi trọng nhau như người thánh, cầu xin lời hứa Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta, cầu xin cho mục sư, cho sự lãnh đạo hội thánh? Thời gian còn rất ít. Lời cầu nguyện của dân sự Đức Chúa Trời hiện tại cần thiết hơn bao giờ hết. Nếu chúng ta còn trẻ, Đức Chúa Trời sẽ đợi để nghe những lời cầu nguyện nhiệt tình về đức tin của chúng ta. Nếu ta là người lớn, Đức Chúa Trời sẽ đợi để nghe lời cầu nguyện về nhu cầu tình yêu của chúng ta. Nếu ta ở vào buổi hoàng hôn, tuổi đầu râu tóc bạc, thì chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn bất cứ ai, vì thời giờ của chúng ta cần để cầu xin hơn bất cứ bao giờ. Chẳng khi nào chúng ta phục hưng mà không được báo trước bởi lời cầu nguyện hiệp một và thiết tha của dân sự Đức Chúa Trời. Khi dân sự Ngài cùng nhau cầu nguyện cho các mục sư, cho những người lãnh đạo hội thánh, cho sự phục hưng, cho một lợi ích mới, thì chính Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta. Chính Ngài sẽ thấy nhiều người khác đến với chúng ta, nhiều người khác sẽ cảm ơn chúng ta đã thay thế họ để cầu xin. Chúng ta cầu xin Chúa thúc giục lòng chúng ta để chúng ta cầu nguyện cho mọi người. Thậm chí chúng ta cầu nguyện cho các mục sư, những người lãnh đạo hội thánh nữa. Chúng ta cầu xin Chúa ban phước cho sự phục hưng, cho lợi ích cho hội thánh chúng ta, cho gia đình chúng ta được mọi sự bình an và thịnh vượng về thể xác cũng như tâm linh. Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, trong năm đầu tại Ê-phê-sô, Giăng đã viết ở trong sách Một Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4: điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Kính thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta cầu nguyện không phải là chúng ta đem Chúa từ thiên đàng xuống gần chúng ta, mà chúng ta đã nâng mình lên với Đức Chúa Trời và chúng ta giao thông với Ngài, chúng ta trò chuyện với Ngài và Ngài ban phước cho chúng ta được mọi điều vui mừng đầy dẫy. Chúng ta cùng nhau làm việc trong sự đoàn kết chặt chẽ và lâu bền cho tới khi xong mọi công việc ở trong đời sống. Và chúng ta cũng phải có một sự tiếp xúc với mọi người. Chúng ta cảm thông với mọi người ở trong gia đình, ở trong hội thánh, ở trong xã hội của chúng ta đang sống. Và sự liên kết này bắt nguồn từ một đấng sống, đó là Đức Chúa Trời. Sự thông công với Đức Chúa Trời đưa đến một kết quả là chúng ta không bao giờ sống một mình. Chúng ta luôn luôn có sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Sự giao tiếp mạnh mẽ nhất của chúng ta chính là nhờ Ngài. Ngài là gốc nho và mọi người chúng ta là nhánh của Ngài. Chúng ta phụ thuộc trực tiếp vào Ngài về đời sống tâm linh. Chúng ta là người Cơ Đốc đang trưởng thành. Chúng ta đón nhận sự thay đổi cá nhân trong ánh sáng lẽ thật của Ngài. Chúng ta cảm thấy cầu nguyện là cách nói chuyện với Đức Chúa Trời về mọi điều thật dễ dàng. Chúng ta yêu mến Kinh Thánh và thích Kinh Thánh hơn bất kỳ sách nào ở trên cuộc đời của mình. Chúng ta như con chiên đi lạc, được nhìn thấy đấng chăn chiên, Ngài bồng ẵm chúng ta trên tay. Chúng ta được Ngài phục hồi và Ngài đưa chúng ta trở lại chùa. Ở đó chúng ta được sống với những bầy chiên của Ngài. Thưa quý ông bà, chúng ta là đồng bạc bị mất mà người phụ nữ cố công tìm được ở trong ví dụ của Kinh Thánh. Chúng ta được phục hồi mọi điều tốt đẹp với Chúa. Chúng ta là người con trai quan đàng, sau khi rời bỏ gia đình, xài hết tiền, phải đi làm mướn, ngay cả muốn những thực phẩm mà người này dùng chăn heo để có thể no bụng. Rồi trong những lúc đau đớn đó, nhớ lại gia đình của mình, nhớ lại những người giúp việc trong gia đình của mình sung sướng như thế nào. Và người con trai quyết định trở về nhà, được cha nhận lại, được phục hồi, được trở về với gia đình yêu thương và hạnh phúc của mình. Khi chúng ta ở cùng với Đức Chúa Trời, chúng ta có sự giao thông với những người cùng kinh nghiệm ở trong đức tin, chúng ta nhận được sự cảm thông của Đức Chúa Cha, của Đức Chúa Con và của Thánh Linh. Ngài biết chúng ta yếu đuối và chúng ta thường bị cám dỗ khi mất đi sự liên hệ với Chúa, mất đi sự giao thông với Ngài. Vì thế ở trong Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta nhiều cách để mỗi người chúng ta áp dụng. Chúng ta xem trong sách Cô-lô-se đoạn 3 từ câu 12 đến câu 14, Kinh Thánh viết như sau: Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ khiêm nhường. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Phao-lô bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng ta hãy mặc lấy điều này. Đây như y phục của sự mềm mại, của tình thương, của sự khiêm tốn, của sự dịu dàng, của sự kiên nhẫn. Thưa quý ông bà, và chúng ta khoác bên ngoài một chiếc áo quan trọng, đó là sự yêu thương. Thật rõ ràng, không một ai trong chúng ta không biết đến tình thương. Và chính sứ đồ Văn xác nhận điều này, chứng tỏ người có kinh nghiệm về sự liên kết với Đấng Thiên Thượng và chia sẻ với con cái còn sót lại. Chúng ta vui mừng ở trong Chúa, chúng ta chia sẻ lẽ thật những điều phước hạnh mà chúng ta nhận được. Nhưng phần lớn, nhiều người ở trong chúng ta, họ không dành thời giờ để cầu nguyện với Đấng Thượng Đế. Họ không dùng thời giờ để tìm nguồn vui ở trong Đấng Thượng Đế. Và chúng ta biết tiềm lực của sự vui mừng trọn vẹn được thừa hưởng trong việc mà chúng ta liên kết với Đấng Thượng Đế. Ngày nay ai trong chúng ta cũng sử dụng điện thoại di động. Sau một ngày làm việc, trở về nhà của mình, người ta phải sạc lại pin điện thoại. Và khi pin đầy thì ngày hôm sau chúng ta có thể dùng điện thoại để nghe và nhận các cuộc điện đàm. Chúng ta đi vào trong Facebook, chúng ta nhận các cái email. Như vậy cầu nguyện cũng giống như chúng ta cần sạc lại năng lượng ở trong đời sống tâm linh. Chúng ta đặt tin tưởng vào Đức Chúa Trời, chúng ta hoàn toàn nương cậy lẫn nhau để vượt qua những khó khăn ở trong đời sống, với kinh nghiệm của mỗi người ở trong cuộc sống, gia đình và xã hội. Sự đóng góp của chúng ta góp phần cho hạnh phúc ở trong đời sống, và chúng ta được sự vui mừng trọn vẹn khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta ở trong Chúa. Và mục đích trực tiếp của sự rao báo, tức là thiết lập sự thông công với Chúa, thì mục đích cuối cùng là sự vui mừng trọn vẹn ở trong Chúa. Vì thế trong Kinh Thánh một gian đoạn 1 câu 4 đã bày tỏ: Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Chúng ta hiểu rằng chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta được vui mừng ở trong Chúa, chúng ta thông công với Chúa, chúng ta vui mừng với Chúa, và chúng ta có thể nhìn qua đời sống này để có thể thấy được đời sống ở thiên đàng. Thật vậy, trong Thi Thiên đoạn 16 câu 11 đã khẳng định: Trước mặt Chúa có sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Nhiều người gặp những đau đớn ở trong cuộc sống, họ không cảm nhận được sự vui sướng, sự khoái lạc, sự vui mừng khi có Chúa bên cạnh. Điều này để lại chúng ta một nhận thức rằng khi toàn thể gia đình ở trên thiên đàng và thế gian liên kết với nhau để vượt khỏi tội lỗi, thì sự liên kết này sẽ ngọt ngào biết chừng nào, sự vui mừng trọn vẹn này sẽ được thăng hoa đến chừng nào. Khi mà Đức Chúa Trời có một gia đình yêu thương ở trên đất, hội thánh của Ngài chính là sợi dây hy vọng và những hành động yêu thương chúng ta tìm được rất đầy đủ. Khi mà mọi người có một nụ cười thân mật, đôi cánh tay mở rộng đón chào những người gặp cô đơn, những người neo đơn, những người gặp những hoàn cảnh khó khăn, là khi lời cầu nguyện của chúng ta an ủi những người bạn gặp những đau khổ của cuộc sống, họ khóc vì những nỗi đau khổ, là khi chúng ta được mời dự bữa ăn thân mật ở trong ngày thứ bảy Sa-bát Thánh, là khi mọi người biết chúng ta có một mình, là khi chúng ta được chăm sóc, khi mà những món quà bất ngờ được gửi tới từ một lời an ủi, một nụ cười thân ái. Kính thưa quý ông bà chị em, hội thánh được thành lập để chúng ta gìn giữ lẫn nhau, để chúng ta giữ điều răn và giữ trọn vẹn niềm vui ở trong Chúa bằng sự tin nhận Đức Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc ở trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ hưởng được tình yêu của Ngài, và chúng ta nhớ, hỡi con cái bé mọn, hãy yêu mến lẫn nhau, vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Vì nếu con làm được những điều đó thì đủ rồi. Chúng ta là những con cái bé mọn của Ngài. Khi chúng ta yêu thương mọi người, chúng ta dành thời giờ để cầu nguyện thông công với Ngài, cả gia đình chúng ta tổ chức những gia đình lễ bái cho mọi thành viên ở trong gia đình, chúng ta như cục pin luôn luôn được sạc đầy, luôn luôn có năng lượng ở trong cuộc đời chúng ta. Khi mà chúng ta yêu mến lẫn nhau, gia đình thương mến lẫn nhau, đó là mệnh lệnh của Chúa. Cầu Chúa ban phước và gìn giữ tất cả quý ông bà.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.